This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Mai Cô Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của Đài. Một lần nữa, Michael trở lại với quý vị với chương trình nửa tiếng trong ngày thứ sáu ngày hôm nay. Thì giống như anh đã nói, quý vị có những câu hỏi nào thì có thể đặt với qua bên Đài và Michael sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi đó.
Vâng, thời tiết nóng quá anh Michael Bùi, khỏe không?
Rất là nóng anh, nghe nói bữa nay là nó sẽ lên tới 105 độ. Cái sức nóng của nó đó thì bây giờ nó nói là mình đừng có không có nên, nếu mà không có cần phải ra ngoài thì cũng không có nên làm những cái công việc ở ngoài. Để tránh được cái heat stroke như vậy, mà Mai còn không nghĩ là mấy những người mà là construction mà người ta chịu được cái chất nóng này là cũng là khâm phục cho người ta.
Vâng, và cái nóng này nó cũng là liên quan đến cái vấn đề mà hàng năm tiểu bang Texas nó cũng cảnh báo nhiều lần, đó là cái vụ để quên trẻ con trong xe đó anh. Xin anh chia sẻ thêm về vấn đề này.
Vâng, cái vấn đề này thì năm nay mình không có nghe nói nhiều, nhưng mà thì thường thường năm nào cũng vậy. Cũng có nhiều vụ mà mình lơ là những người mà để quên con ở trong xe. Có thể là người ta không có cố ý, nhưng mà quý vị cũng nên cẩn thận một chút xíu, tại vì bây giờ với cái thời buổi này mình chạy theo cái thời gian, và mình cứ nghĩ là trong xe mình không có ai, mình chạy ra chạy vô rồi mình để quên trong con xe. Bởi vì cách là tốt nhất á thì mình nhớ cách là tốt nhất đó mình làm cái gì sao để cho sao mình khỏi phải quên, là ví dụ những người phụ nữ người ta hay có những cái bóp á, thì khi những người ta biết á người ta có cái bóp á thì người ta nên để cái bóp đằng sau, tại vì người phụ nữ đi đâu thì người ta ra xe không có thể nào mà người ta không có quên cái bóp của người ta được hết. Cái giỏ sách thì nếu mà để sau xe đó thì bắt buộc mình phải với ra đằng sau để mình lấy. Thì lúc đó mình với ra đằng sau thì mình có thể check, nếu mà mình có con nhỏ là mình có thể thấy được liền. Và khi mà mình để con nhỏ đó mà mình đừng có để đằng sau của mình, mình để cái ghế đó ngồi vào phía bên kia, lúc mà mình quay qua mình có thể thấy nó nằm phía bên kia. Mà nếu mà mình có hai con thì không nói gì, thì nếu mà mình có một đứa thì mình để nó phía bên kia để mình có thể mình thấy cho nó dễ dàng. Và mình nó cũng có nhiều loại kiến mà để trên xe đó, để mình có thể mình để ngay cái chỗ mà cái kiến chỗ hầu á, mình có thể nó lớn hơn, mình có thể thấy đằng sau của mình và mình có thể thấy cái bên kia nữa. Thì những cái đó nó rất là đơn giản, nhưng mà nó nhiều khi nó cũng giúp mình rất là nhiều cho cái vấn đề mà để giúp. Và khi mà quý vị mà để quên con trên xe đó, quý vị bình tĩnh chứ đừng có mình thứ nhất là mình suy nghĩ là mình phải gọi cho 911 911, và mình nếu mà mình đậu một cái chỗ nào mình phải nhờ người ta và lúc đó đừng có bao giờ mà tiếc cái sợ cái xe mình nó bị hư kiến hay là gì, cái đó cũng không có nó hơn. Cái vấn đề cái mạng người thì nó quan trọng hơn, thì quý vị cũng nên là tại vì khi mà cảnh sát hay là bên cứu hỏa nó đập cửa kính mình ra để mình lấy bắt buộc là xe cứu hỏa nó phải check cho đứa bé, tại vì cái sức nóng mà nó làm cho nó có thể làm cho cái brain mình nó brain dead, nó gọi là brain dead, thì nó phải check coi cái độ nóng nó như thế nào trong đầu mình, nó sức nóng lên như thế nào, nó làm sao để nó phải đưa nhà thương để nó làm cho nó mát lại. Ở ngoài mình có thể là mình không có thấy cái gì xảy ra trên đứa bé, nhưng mà nhiều khi ở trong người của nó có thể làm cho ảnh hưởng tới cái phần não của nó, thì quý vị nên cẩn thận mấy cái đó. Mình cẩn thận một chút xíu, mình không có thể nếu học xong đây mình không có nhiều.
Vâng, thì tiếp nối là sự chia sẻ của anh Mai Cô Bùi, thì Dũng Nghiêm cũng xin nói thêm rằng cái sự việc mà vợ để quên con cái trong xe thì không, dĩ nhiên là không có cha mẹ nào muốn hết á, đều là không ai cố ý hết, đều là vô tình thôi. Chẳng hạn ví dụ như là mọi lần thì mình vẫn hay chở con đến trường học, bây giờ nó đã nghỉ hè mình quên, mình đảng trí mình lại tưởng là đang chở nó đi mà nó lại yên lặng, nó ngủ trong xe hoặc nó yên lặng trong xe, mình có tưởng nó đang ở trường trong khi đầu óc mình nghĩ nhiều việc quá, nhưng khi mình quên. Hoặc là và những cái bản tin cho biết, những cái chuyên gia sức khỏe cũng cho biết, thưa quý vị, là khi mà cái nhiệt độ ở ngoài trời đang 70 độ thôi, nhưng mà nếu mà ở trong xe trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó sẽ tăng lên đến 104 độ, và một tiếng đồng hồ sau nó sẽ tăng lên đến 115 độ, trong khi cơ thể của con người nó sẽ ngưng hoạt động ở 107 độ. Cho nên quý vị hãy cẩn thận và nhớ là đừng có để quên, nhớ là đừng có ví dụ như là chạy vô cửa hàng hay vô đâu đó vài phút rồi để con tranh thủ về xe rồi chạy vô làm liền, mà khi mình vô đó mình có cái vấn đề gì xảy ra mình quên mất tiêu thì rất nguy hiểm, đúng không anh Mai Cô Bùi?
Dạ, rất là nguy hiểm, tại vì even là người lớn của mình cũng vậy. Người lớn mình cũng vậy, có nhiều khi mình lên trên xe mà ở ngoài trời nóng mà trong xe là mấy lạnh nó mát nữa, là mình nó cứ đường đi nó dễ buồn ngủ lắm. Ê, con nít nữa nó rất là dễ buồn ngủ, mà nó làm ra cho cái người mình nó buồn ngủ liền. Mình vừa lên là mình nói chuyện điện thoại, ví dụ nha, mình nói chuyện điện thoại cái mình đâu có để ý cho mình nói chuyện, mình cứ nói chuyện hoài là mình cứ tưởng là đằng sau mình không có ai hết, tại vì nó cũng ngủ rồi, mình lo nói chuyện điện thoại mình cứ quên là mình bữa nay là mình không có ai trong xe hết, thì cái đó nó xảy ra rất là nhiều. Quý vị đừng có thật giống như cái này, cái giống như anh đã nói, để 5 phút 10 phút trong xe là nó cái sức nóng ở trong xe nó, tại vì nó không có cái lối thoát, nó làm cho mình nó làm cho mình dễ cái nhiệt độ nó tăng lên rất là nhiều, và phần đông là mấy em mà chết nhạt nhiều hơn, thì quý vị nên cẩn thận một chút xíu.
Vâng, và giả sử mà lỡ như xảy ra vấn đề này thì cha mẹ bị kết tội gì anh?
Có thể là cái tội negligence nó cũng không có, nó có cao, nhưng mà tùy theo cái nhiều khi cái đó cũng phải liên quan tới cái vấn đề nhiều khi bên phía mà nó đưa ra nó khởi tố đó, nhiều khi bên phía đại bộ thẩm đoàn nó cũng không có kết tội mình, tại vì nó đã biết mình mất con rồi, mà không phải là cái này là một không phải là mình làm nhiều lần, chỉ là một lần thôi. Nó không có nhiều khi nó không có có khởi tố mấy cái chuyện này, nhưng mà đối với súng ống thì nó lại khác, đúng không? Súng ống thì nó nếu mà con cái mình mà nó kiếm được cái súng ống mình để mà bất cẩn ở chỗ nào không có cất kỹ đó, mà nó kiếm được mà nó gây ra bị thương hay là cho ai bị thương đó, thì mình có thể ở tù. Nhưng mà theo luật của tiểu bang Texas thì khi mà nó chuyện xảy ra như vậy đó, ví dụ mà con cái mình nó kiếm mình mà nó bị thương hay là bị chết đó, thì tiểu bang Texas nó sẽ không có bắt mình ngay tại chỗ, nó để 7 ngày sau thì nó mới tới nó bắt mình, và cái tội đó cũng không có phải là tội đại hình, nó là chỉ tội tại tiểu hình thôi. Mà nhiều khi những người bị bắt như vậy đó, nếu mà có buộc tội chắc cũng hưởng những cái án treo thôi, chứ không có có phải là đi tù, tại vì đã mất một cái một mất con là đã một cái việc lớn rồi. Thường bên tòa cũng khoan hồng cho những cái chuyện đó, nhưng mà nó vẫn kết tội mình, nhưng mà có thể là sẽ bị án treo này nọ thôi. Cái tiểu bang Texas mình nó không có được nặng như những người mà không có cái background cái chứ mình không có cái hồ sơ lý lịch, hồ sơ mà phạm tội những cái tội khác thì nó ok. Nhưng nếu mà nó cái này nó khác với lại cái negligence, cái mà ví dụ mà có người thông báo là ok mình là cha mẹ mình để bỏ bê con cái, nó không có thức ăn, nó thiếu suy dinh dưỡng, thì cái đó là khác nha. Cái đó nó khác với lại cái chuyện mà để quên con cái trong xe. Cái đó nó thuộc về đại hình, thì cái đó là bên phía bên tây nó sẽ chứng minh là mình bê bối, mình bỏ con như vậy. Nó khác cái vấn đề mà bỏ quên con xe ở trong xe.
À, vâng, và một lần nữa nhắc nhở quý vị hãy cẩn thận và chú ý nha. Như là anh Michael Wood đã chia sẻ với quý vị, tốt nhất quý vị nên để một cái vật dụng cần thiết mà quý vị thường hay sử dụng để phía sau, để mà nếu khi mình ngưng xe hay là mình xuống xe thì mình phải lấy cái đó, chẳng hạn ví hay là cái gì đó, thì quý vị sẽ chú ý hơn và tập thói quen ngoái cổ lại đằng sau. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát La Lát. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì thời gian qua tại Dallas Fort Worth có những sự kiện gì mà anh cần chú ý đến quý vị khán giả?
Chú ý thì bây giờ những cái vụ mà nó lừa những cái cú gọi điện thoại gọi vô mình, rồi nó kêu mình là ok mình thiếu tiền chính phủ bao nhiêu, hay là mình có cái chắc tòa mà tòa nó đang kiếm mình, rồi bắt buộc mình phải đi ra ngoài để mình mua những cái thẻ, hay là bây giờ thì nó hay kêu mình đi ra mua những cái bitcoin này nọ đó, những cái đồng tiền này nọ. Thì cái phần đông á, cái số người mà bị hại á, nó lên rất là cao, và cái số tiền mà bị hại nó có tên lên tới bạc tỷ lần, chứ nó không còn nói là bạc triệu nữa, nó tới bạc tỷ lần. Và cái vấn đề này nó rất khó điều tra, tại vì phần đông nó là những người đó nó gọi từ nước ngoài vô này nọ thôi. Quý vị nên cẩn thận nha. Cái này even là Michael, một ngày Michael cũng nhận rất là nhiều cú điện thoại, mà cách tốt nhất ấy, bây giờ quý vị nên dài những cái app mà có thể mình mua những cái vật dụng để mình lắp vô để khỏi phải nhận những cái cú gọi điện thoại mà mình không thích. Rồi nhiều khi mà những cái cú gọi điện thoại mà mình nó gọi với mình á, mình có thể là mình có thể check nó, mình có thể gọi lại nó, hay là mình không biết nó là ai thì mình không có nên nhắc cái điện thoại đó. Nếu mà nó cần mình á thì nó sẽ để lại message, hay là rồi mình coi, rồi từ cái message đó mình có thể check, nói là tôi là nhân viên của cái hãng này, tôi muốn báo này, thì mình sẽ điều tra, mình phải kiếm coi ok mình có phải đang kiếm cái hãng này hay không, hay là mình đang đợi những cái cú điện thoại đó thì mình có thể gọi lại cái hãng đó, chứ đừng có để mà quý vị bị lừa. Cái này sợ cảnh sát nó cũng khó điều tra cho quý vị. Quý vị có thể trình báo này nọ nhưng mà rất là khó, tại vì Michael đã nói là nó là overseas, thì nó thuộc ngoài cái phần địa phận của cái sở cảnh sát đó, nó không có điều tra. Và nếu mà mình đưa cho bên phía bên liên bang đó, như là FBI ấy, nó không có đủ thời gian, hay là nó không có đủ nhân viên để nó điều tra những cái đó, mà những cái đó nó cũng rất là khó điều tra, tại những cái số phone đó là những cái số phone ảo. Thì một lần nữa Michael nhắc lại với quý vị, tất cả những cái government á, nó sẽ không có gọi cho quý vị, hay là sở cảnh sát, hay là tòa, hay là cái gì đó, không bao giờ nó gọi quý vị, nó nói là cơ quan của chính quyền, chính phủ, và nó muốn quý vị gửi tiền. Cơ quan chính phủ nó không bao giờ làm vậy hết, mà quý vị mà khi mà nghe nói tới cơ quan chính phủ á, là quý vị có thể nói nó ok tôi sẽ gọi lại, rồi quý vị sẽ hỏi tên, và những người mà nhân viên của cơ quan chính phủ đều có cái ID hết nha. Đều có ID, dù là ví dụ là nhân viên cảnh sát thì nó có cái badge number, thì nhân viên làm cơ sở chính phủ đó, nó đều có một cái số ID hết. Thì quý vị nếu mà quý vị cảm thấy nghi ngờ đó, quý vị có thể hỏi tên họ và lấy cái số ID đó, và quý vị có thể nói ok chút xíu tôi sẽ gọi lại vậy thôi. Và quý vị gọi lên cái cơ quan chính phủ đó, check coi có phải trên đó có cái người này và cái số ID này không, như thế nào, và nói là ok, bên phía chính phủ đang kiếm tôi, có chuyện gì không, thì nó sẽ giải quyết. Tại vì những khi mà cơ quan chính phủ nó gọi điện thoại cho quý vị, nó phải đều phải record xuống. Record xuống có nghĩa là không phải là thâu thao băng, mà có nghĩa là nó làm sao nó record xuống là ok, bữa nay tôi gọi cho người này lúc ngày nay là mấy giờ, nó đều có phải document đó xuống, thì ở trong cái máy điện toán nó sẽ đánh lên, nó nói ok đúng rồi, chúng tôi đang cần nói chuyện với anh một cái vấn đề gì đó, thì mình có thể nó có thể giải quyết qua cái đó để mình double check. Còn cơ quan chính phủ với lại cơ quan cảnh sát hay là tòa không bao giờ gọi quý vị đó là ok, anh đang có cái chat tòa, tôi sẽ tới bắt anh nếu mà anh không đóng tiền. Cái đó là hoàn toàn vô lý, nó không có. Nếu mà anh có chat tòa đó, thì nếu mà anh sau này nếu mà cái tùy theo cái chat tòa để bắt anh nó nặng như thế nào, thì nó sẽ gửi cảnh sát tới để bắt thôi, chứ không bao giờ gọi điện thoại hết, tại vì cái đó là không bao giờ có. Thì quý vị nên để ý nha, nếu mà quý vị gặp một cái số điện thoại nào mà quý vị không có quen biết thì mình không nên bắt. Và khi mà một cơ quan chính phủ nói là phải đóng tiền này nọ là không có, hay là một cái cơ quan tư nhân nào nó nói là tôi sẽ đại diện cho anh để anh nộp tiền cho tôi, là tôi sẽ nộp tiền cho anh chính phủ, và nhiều khi nó cũng gọi cho mình nó nói là ok, anh có một gia đình tên là người này, cái người đó đang là chúng tôi đang tạm giữ và anh phải đưa tiền, cái đó cũng không có, cái đó không bao giờ có hết. Cái đó cũng có xảy ra rất là nhiều, nhưng mà quý vị đừng có nên tin những cái đó, tại vì chỉ cần một sơ hở chút xíu thôi, nó sẽ làm cho mình nửa bán tính bán nghi đó, rồi mình đâm ra mình hoảng lên, rồi nhiều khi mình không có, ví dụ nó nói là mình nó bắt một trên người thân như mình, nó kêu tống tiền mình, là mình đâm ra cái đó. Trước nhất là mình phải gọi cho người thân của mình, có phải nó có trả lời không, hay là gọi bạn bè, hay là tất gì mình để mình verify đã. Có nhiều người ta chỉ nghe gì người ta cứ đâm đầu đi, người ta đi đóng tiền này nọ đó, cái đó là không nên nha.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, chương trình còn khoảng 10 phút. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì tuần sau là July 4 rồi, là cái ngày lễ độc lập, ngày lễ lớn của nước Mỹ. Thì khi mà cái ngày lễ này đến thì đương nhiên là sẽ có nhiều cái sự việc xảy ra cái xung quanh những cái, trong cái ngày lễ này, đó là đi travel, đi chơi, rồi đốt pháo, rồi uống rượu, lái xe. Thì xin anh có những điều lưu ý đến quý khán giả.
Vâng, thường thường những cái đình lễ lớn thì những cái thành phố như thành phố hay là cảnh sát của liên của tiểu bang như là State Trooper, hay là nó liên hệ với lại những nó hợp tác với lại văn phòng của cảnh sát của quận là sheriff, thì nó sẽ có cho cảnh sát là nhiều hơn những cái xa lộ này nọ đó, để nó bắt những cái DWI, những cái khi lái xe để say rượu đó, thì quý vị cũng nên cẩn thận một chút xíu. Và khi mà quý vị chạy trên đường á, Michael nhắc tới ở tiểu bang Texas này mình có cái luật là pull over, có nghĩa là khi mà mình thấy một chiếc xe cảnh sát mà đậu mà quay đèn á, đang thi hành nhiệm vụ ở trên xa lộ hay là trên con đường nào cũng được vậy á, bắt buộc quý vị phải giảm tốc độ xuống. Ví dụ là cái trên đường nó là 45, bắt buộc khi mà quý vị chạy ngang cái lên mà cái xe mà nó quay đèn như vậy á, là bắt buộc quý vị phải giảm xuống 20 mile, có nghĩa là 45 quý vị phải xuống, với vậy chỉ chạy được 25 thôi. Và khi mà quý vị chạy qua rồi thì quý vị có thể trở lại với cái tốc độ được đăng lên, được post lên á. Thì nếu mà trong cái đường nó có nhiều lên á, thì nếu mà quý vị muốn chạy mà giữ cái tốc độ mà nó cho phép ấy, thì quý vị phải bắt buộc phải cách một lên thì quý vị mới được giữ cái tốc độ đó, còn không là quý vị phải giảm xuống 20 độ. Và nếu mà quý vị bị đắt, có thể là cái tiền phạt nó rất là nặng cho cái đó. Và khi mà quý vị chạy ban đêm á, thì nếu mà trong cái những cái người nở như người cảnh sát này thì nó say rượu rồi có thể là nó đâm ra tai nạn ở trên xa lộ. Và khi mà quý vị thấy xe mà đèn cảnh sát ấy, thì nếu mà đã ở đằng xa đó, quý vị nên giảm tốc độ từ từ đi. Tại vì khi mà mình cứ nghĩ là ô cái này nó đã xa mà mình nhiều khi mình không có biết, không có biết là nó rất là gần. Tại vì khi mà nó chặn để nó điều tra một cái accident đó thì nó rất là nhiều xe cảnh sát trên đó, và mình cứ tưởng là nó là xa nhưng mà thật ra nó gần. Tới khi mà mình tới gần quá đó thì mình không có kịp, mình từ từ để mình coi cái phía bên nào nó chặn, rồi bắt đầu mình từ từ mình mua qua bên phía bên chỗ mà nó mở đường cho mình chạy. Thì quý vị nên cẩn thận, tại vì nếu mà quý vị mà uống rượu này nọ mà quý vị chưa có hẳn là say, nhưng mà nó rất là kỳ cục là sao, là khi mà quý vị mà có chất độ cồn vào trong người để mà chạy ban đêm ấy, mà thấy cái đèn xanh đèn đỏ, cái bản tính quý vị cứ cầm tay lái là cứ lao vô những cái đèn đó. Bởi vì nó xảy ra rất là nhiều xe cảnh sát hay là nhiều xe cứu hỏa nó bị đông tông vô đằng sau. Cái phản ứng của những người mà có cái chất độ cồn trong người nó thường thường nó hay lái thẳng vô những cái đèn chết như vậy đó, thì quý vị nên cẩn thận. Và không những những cái đèn chết, và nhiều khi quý vị thấy những trên con đường nó thấy những cái tia lửa đỏ này nọ đó, nó cũng là một phần để nó giúp cho cảnh sát nó chặn cái khu đó. Thì quý vị để ý không phải là những cái xe cảnh sát, mà những cái cây đốm cháy ở trên đường nó cũng để nên quý vị cũng phải nên để ý là quý vị đừng có chạy qua bên cái những cái đốm cháy đó, nó không được an toàn cho mình. Và quý vị nên để ý, nhớ nha, July, những cái này lễ lớn, mình nếu mà mình đã biết mình đi tiệc á thì mình nên kêu Uber để mình đi. Nếu mà mình có chạy xe tới nhà bạn thì nếu mà mình đã quá chén hết thì nên kêu Uber hay là Lyft gì đó, nó rất là tiện lợi. Quý vị cũng nên xài cái app để dán vô trong cái app mình, để tới khi mà mình cần á thì mình chỉ bỏ nó lên, mình chỉ đánh bỏ cái app lên là mình có thể kiếm được xe của mình, kiếm được những cái xe gần chỗ khu mình, chứ đừng có đợi tới khi đó. Nếu mà mình quý vị mà không biết xài đó, có thể kêu con cháu giúp mình gài cái app đó lên trên phone, và bỏ cái thẻ của mình ở trong đó sẵn, mỗi khi mình cần mình chỉ đánh lên thôi, chứ không có cần phải, nó không có rắc rối gì mấy. Những cái đó là mấy cuộc khuyên quý vị, và nhớ đừng có mà uống, tại vì nó rất là tốn kém. Một cái đi DWI thì có thể tốn từ 10 ngàn tới 20 ngàn, và mình có thể bị tù tội nữa.
Vâng, thì lễ thì đương nhiên là phải uống thôi, lễ vui mà, mình uống không ai cấm uống hết, nhưng mà khi uống quý vị nhớ uống có đủ chừng mực, và nếu mà đã uống rồi thì quý vị đừng có nên lái xe, mà nếu quý vị quyết định lái xe thì quý vị đừng có uống, và tốt nhất thì quý vị như anh Michael Bùi có chia sẻ thì quý vị nên kêu Uber đi, hoặc là kêu một người nhà đi theo, chẳng hạn bà xã, bà vợ hay là bạn gái gì đó mà không có uống rượu thì có thể chở quý vị về. Và cũng liên quan đến chuyện DWI thì đó, gần đây có những cái bản tin cho biết là cái một người Hispanic ở bên Fort Worth cũng say rượu lái xe tông chết người đi đường, mà suốt nửa tiếng hồ sau lúc đó mới tỉnh, mới chịu kêu 911. Cũng như là một ở một bản tin từ Irvine đó, thì cũng có một người say rượu lái xe tông chết hai người đi xe đạp gần phi trường Dallas Fort Worth, thì quý vị cũng nhớ cẩn thận nha. Còn cái vấn đề đốt pháo như thế nào anh Michael Bùi?
Vâng, đốt pháo thì dĩ nhiên là cái quý vị cũng biết là nó sẽ không có cho đốt ở trong thành phố, là dĩ nhiên là nó không cho đốt pháo rồi. Bởi vì quý vị thấy những cái chỗ mà bán pháo á thì thường thường nó nằm ở ngoài cái thành phố, nó nằm ở ngoài cái county, nên mình ở ngoài county, ở ngoài cái quận á thì mình có thể mình đốt pháo được, nhưng mà ở trong thành phố là mình không có được đốt pháo. Với lại quý vị cũng nên cẩn thận, tại vì quý vị đốt pháo thì nghe nó vui thiệt, nhưng mà quý vị ở trong những cái thành phố và với cái thời tiết nó ẩm, nó nóng như thế này và nó khô khan như thế này á, thì nó rất là dễ bốc cháy. Nhiều khi mà nó bốc cháy từ chỗ này, nhất là ở những cái khu apartment này nọ đó, mình không có nên làm vậy. Nó rất là nguy hiểm, chứ nó không có, nếu mà mình muốn coi á, thì mình có thể đi tới những cái chỗ mà nó cho mình coi đốt pháo hoa này nọ thôi, chứ đừng có đốt pháo là đốt tiền mà mình đừng có nó vui thì vui trong chốc lát thôi, nhưng mà nếu khi mà nó xảy ra đó, nhiều khi pháo nó bay lên rồi nó lại rớt xuống, mình đâu có dám bảo đảm là cái pháo đó 100% nó sẽ đứng theo cái sắc của nó lên xuống như thế nào, mình không có biết, có thể là nhiều khi nó bị hư này nọ đó, nó có thể đâm xuống nhà mình này nọ đó, và nó dễ bốc cháy lắm, và khi mà nó vậy thì nó làm sẽ làm hư hại mình, tài sản mình thôi chứ không có gì hết. Thì quý vị nên để ý, đừng cho đốt pháo ở trong thành phố là không được rồi, chỉ có ngoài ở cafe thì mới được thôi. Và quý vị mua pháo thường thường á, mà quý vị đốt vậy, nhiều khi trong những cái ngày đó thường thường sở cứu hỏa nó cũng đi theo bên phía, nó cũng cho một số nhân viên sở cứu hỏa đi theo một hai người cảnh sát để đi những cái khu xung quanh đó, và khi mà nó nắm bắt thì nó có thể cho mình những cái chiếc kịch rất là mắc tiền, chứ không phải là không có đâu, và nó còn tịch thu những cái pháo rồi đưa ra tòa nữa.
Vâng, với lại thời tiết nắng nóng này cũng rất là nguy hiểm, nếu mà đốt pháo nó cũng vừa dễ gây ra hỏa hoạn, đúng không anh? Với lại thứ hai, có một số người họ thay vì đốt pháo họ lại lấy súng ra bắn lên trời cho vui vậy đó, không biết.
Dạ, bây giờ những cái đó thường thường là Tết thì nó hay làm vậy, nhưng mà những cái lễ mà July thì nó cũng đem ra, nhưng mà quý vị cũng nên biết ở đây không phải giống như Việt Nam là cứ mình cứ thấy nhiều người cảnh sát ở Việt Nam cứ rút súng ra là bắn chỉ thiên, tại vì khi mà cái viên đạn nó bay lên thì nó cũng phải có một cái chỗ để nó bay xuống, nó hết cái tốc độ nó phải bay xuống, và khi mà nó bay xuống thì cái tốc độ nó cũng y chang giống như nó bay lên, thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng rất là nhiều. Mình nói là cái này nó sẽ không bao giờ chúng tôi, nhưng mà mình không có thể nào mà nói như vậy được, tại vì cái gì nó có xảy ra nó cũng có thể xảy ra, nếu mà mình làm cái gì nó cũng có thể xảy ra tới mình, thì đừng có dại mà chơi những cái đó. Mình nhiều khi nó không có trúng mình nhưng mà trúng người khác thì mình cũng bị tội như thường. Đó là bắn súng ở trong thành phố mà trên 100.000 dân á, cái khu vực nào mà thành phố nào mà trên 100.000 dân á, là cái đó là cũng là một cái vi phạm của luật của tiểu bang.
Vâng, cảm ơn anh. Mùa hè đến là chắc là cái lớp dạy bắn súng của anh Michael Bùi cho ghi danh nhiều hơn phải không anh?
Cũng không có, tại vì người ta cũng đi vacation này rồi, người ta cũng là, bởi vì Michael cô không mùa hè này, cũng Michael cũng ít bao giờ mở mùa hè lắm. Nhưng mà bắt đầu thì ở khoảng chừng tháng 8, 9 bắt đầu Michael bắt đầu người ta mới con cái người đi học lại đó, thì nó mát lại chút xíu á, thì người ta cũng đi học nhiều. Thì bây giờ thì Michael cũng chưa có cái gì mở những cái lớp, tại vì mùa hè Michael cũng bận này nọ đó. Thì nếu mà quý vị có nhu cầu nào mà Michael thấy đủ người thì Michael cũng có thể mở trong những cái tháng mùa hè này. Thì quý vị có nhu cầu về cái lớp mà học về súng hay là biết cách sử dụng súng này nọ đó, chứ không bắt buộc quý vị phải lấy một cái bằng để mang súng. Nhưng mà quý vị muốn biết học về súng thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Ngoài ra, không phải là quý vị có thể hỏi Michael về súng, mà quý vị có thể hỏi Michael bất cứ vấn đề nào liên quan tới cảnh sát và những cái vấn đề thắc mắc trong mỗi ngày khi quý vị như với neighbor hay là những cái luật lệ, những cái chiếc két, những cái accident quý vị có thể gặp phải, thì quý vị có thể gọi cho Michael có thể giúp được quý vị, thì Michael sẽ giúp.
Vâng, thưa quý vị, cái chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với thanh tra cảnh sát Marco Bùi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Marco Bùi đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiệp cũng xin chúc anh cũng như quý khán giả có một cái lễ độc lập sắp tới được vui vẻ và bình an. Anh Marco Bùi.
Dạ, cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý vị. Được sự hẹn gặp với chị vào tuần tới.
Vâng, xin chào anh. Xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong 2 tuần sau.